Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 1 tháng 10 năm 2013. Nước Mỹ hết ngân sách, 800.000 công chức nghỉ việc không lương. Tại Việt Nam, căng thẳng chờ đợi trước phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân. Hàn Quốc rầm rộ diễu binh mừng 65 năm ngày thành lập quân đội. Các chuyên gia quốc tế tới Syria để tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Mỗi ngày một sự kiện, tù nhân blogger Việt Nam vẫn bị đối xử ngược đãi. Phải chăng Thái Lan là môi giới tốt cho ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông? Thông tin viên Arno Dibis phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, nước Mỹ hết ngân sách, 800.000 công chức nghỉ việc không lương. Cả nước Mỹ gần như tê liệt, những lời kêu gọi của Tổng thống Barack Obama không làm thay đổi tình thế, Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ không đạt được đồng thuận về đạo luật tài chính cho phép tránh được cái gọi là bức tường ngân sách. Các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục, nhưng trong khi chờ đợi khoảng 800.000 công chức buộc phải nghỉ việc không lương. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Trong những giờ qua, các văn bản được trao đổi liên tục giữa Hạ viện và Thượng viện. Nhưng trên thực tế, các cuộc thương lượng giữa các nghị sĩ không hề tiến triển. Hạ viện chuyển tới Thượng viện luật tài chính đẩy lùi một năm việc thực hiện cải cách bảo hiểm xã hội. Các văn bản này sau khi được sửa đổi và tái lập lịch trình thực hiện cải cách bảo hiểm xã hội, gọi là Obamacare, được Thượng viện gửi trả lại Hạ viện. Có thể gọi đây là cuộc đối thoại với những người điếc. Do đạo luật tài chính không được thông qua, 1/3 công chức rơi vào tình trạng thất nghiệp kỹ thuật kể từ hôm nay, mùng 1 tháng 10. Các lời kêu gọi của Tổng thống Barack Obama về trách nhiệm của các nghị sĩ cũng như các tiếp xúc của ông với các lãnh đạo đảng Cộng Hòa không làm thay đổi được tình thế, cho dù theo các cuộc thăm dò dư luận do các phương tiện truyền thông thực hiện, thì người dân Mỹ mệt mỏi về cuộc khủng hoảng này và đa số quy trách nhiệm cho đảng Cộng Hòa về việc đóng cửa các cơ quan nhà nước.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Khủng hoảng ngân sách tại Mỹ đã có tác động tức khắc đối với thị trường chứng khoán New York, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các thị trường khác trên thế giới. Tuy nhiên, cả thế giới vẫn thận trọng theo dõi các diễn biến tại Mỹ. Mai Vân tóm lược.
Vào hôm nay, thì các thị trường chứng khoán từ Á sang Âu vẫn có dấu hiệu ổn định, không bị tác động nhiều từ cuộc khủng hoảng ngân sách tại Mỹ. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo vào lúc đóng cửa đã tăng 0,20%, còn vào giữa các phiên giao dịch, cổ phiếu trên thị trường Bangkok cũng tăng 1,64%, Jakarta tăng 0,99%, còn Manila 0,10%, Singapore là 0,48%. Riêng tại hai thị trường chứng khoán ở Thượng Hải và Hồng Kông đã bị đóng cửa do lệ quốc khánh Trung Quốc. Còn sáng nay, thị trường chứng khoán Paris đã tăng lại 0,34% và Frankfurt tăng 0,40% vào lúc mở cửa sau khi giảm mạnh hôm qua vì lo ngại trước nguy cơ trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ bị tê liệt. Vào lúc thị trường London giảm nhẹ, trừ 0,16% thì chỉ số chứng khoán tại Milano lại tăng 0,60%, còn Madrid cũng được thêm 0,19% nhân những giao dịch đầu tiên. Theo ghi nhận của một chuyên gia phân tích của ngân hàng Saxobank, thị trường đang thận trọng trước tình hình ngân sách Mỹ và các trị giá ghi nhận trên đây có thể sẽ giảm sụt. Phải nói là hôm qua, thị trường chứng khoán Wall Street tại New York đã phản ứng rất tiêu cực trước diễn biến xấu tại Mỹ. Chỉ số Dow Jones đã bị mất 0,84%, trong lúc mà chỉ số Nasdaq thụt lùi 0,27%.
Chuyển sang với thời sự Việt Nam, căng thẳng chờ đợi trước phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân. Một ngày trước khi diễn ra phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân, hôm nay gia đình ông Quân đã gửi thư kêu gọi đông đảo mọi người đến tham dự phiên tòa công khai này. Trước đó, nhiều giáo xứ đã tổ chức các buổi lễ cầu nguyện, tuy nhiên chính quyền đã có một số hoạt động ngăn trở. Mặc dù đã có những tiếng nói kể cả từ nước ngoài như Human Rights Watch yêu cầu hủy bỏ những cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền này. Trả lời phỏng vấn RFI, ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân cho biết.
Hiện tại thì qua những buổi thắp nến cầu nguyện cũng như những cú điện thoại hỏi thăm, giáo xứ thì không thể biết được là khoảng bao nhiêu bởi vì rất nhiều ạ. Đặc biệt ở Vinh thì rất nhiều, hàng chục giáo sư, còn lại ở Hà Nội và Sài Gòn thì có nhà thờ Kỳ Đồng, rồi nhà thờ Thái Hà. Ở Nam Định thì có một số sứ, chẳng hạn sứ Trung Đồng, rồi sứ Đồng Đạo, rồi một số sứ ở Hà Nam, Nam Định và Thái Bình, rồi Hà Tây nữa. Hoặc là cũng đã có những người từ xa, từ trong miền Nam cũng ra đây cùng thắp nến với gia đình. Cũng có những người dân tộc thiểu số họ đến thắp nến và họ sẽ ra dự phiên tòa hành quân. Nhiều người ở Nghệ An cũng vậy. Đây là phiên tòa công khai cho nên là ai cũng nhận thức được rằng là mình cái việc mình đi tham dự phiên tòa thì không có gì cả. Và những người mà cản trở cái việc tham dự phiên tòa mới là vi phạm pháp luật. Người dân thì đặc biệt là họ âm thầm cầu nguyện cho anh quân xưa nay rất nhiều vùng từ trong Nam tới ngoài Bắc cả miền Trung nữa. Bây giờ họ không chỉ là cầu nguyện nữa mà họ sẽ đồng hành cùng anh ra phiên tòa, khá đông ạ.
Dạ, lần trước khi mà phiên tòa bị hoãn bất ngờ thì có nhiều người ở xa tới đã khá vất vả phải quay về, không biết lần này như thế nào thưa anh?
Dạ, thì đúng là những cái việc làm như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến rất như là nhiều người, không chỉ cá nhân gia đình mà cũng nhiều người họ yêu mến anh quân, họ đi đến rồi lại hoãn rồi họ lại về. Nhưng mà những cái việc gây khó khăn hoặc là những cái trì hoãn đấy nó không làm nhụt chí đi cái sự quan tâm của họ đối với anh quân và lần này họ lại tiếp tục lên đường ạ. Đợt trước ở Nghệ An thì có hàng trăm người ra cơ, ở miền Nam có một số người. Quyết thì Quyết vẫn cứ tin rằng là những cái việc khó khăn cản trở thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến tinh thần của những người quan tâm đến anh quân ạ.
Dạ, xin rất cảm ơn anh Lê Quốc Quyết.
Vừa rồi là phần phỏng vấn ông Lê Quốc Quyết do Thụy My thực hiện. Vẫn liên quan đến Việt Nam, cơn bão có tên Vũp Tiếp vừa với sức gió 103 km/h kéo theo mưa lớn đổ vào các tỉnh miền Trung miền Việt Nam ngày hôm qua đã làm ít nhất 3 người chết và 26 người bị thương tại tỉnh Quảng Bình. Bão Vũp Tiếp phá hủy gần 100.000 ngôi nhà và hàng chục nghìn hecta hoa màu bị ngập lụt. Hàn Quốc rầm rộ diễu binh mừng 65 năm ngày thành lập quân đội. Hôm nay, Hàn Quốc tổ chức cuộc diễu binh quy mô lớn nhất từ một thập kỷ qua với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Người đứng đầu Lầu Năm Góc đến đây để bày tỏ sự ủng hộ bền bỉ của Washington đối với Seoul trước mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.
Các xe tăng, tràn phóng hỏa tiễn, xe vận tải quân sự và các quân nhân đi điều bước, diễu hành qua trung tâm Seoul. Có ít nhất 11.000 quân nhân và 120 phi cơ của không quân lần đầu tiên đã tham gia diễu binh từ một căn cứ ở phía nam thủ đô. Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất kể từ 2003 nhằm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc. Nhưng dịp này, Hàn Quốc đã phô trương một phần trong số kho vũ khí hiện đại nhất, trong đó có một loại tên lửa hành trình có thể tấn công chính xác vào các trung tâm đầu não của Bắc Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hỏa tiễn Hyeonmu 3 có khả năng phóng vào ngay cửa sổ của trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chet Hagen hiện có mặt tại Hàn Quốc để nêu ra vấn đề chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến trong trường hợp chiến tranh. Hiệp ước quân sự hậu tương giữa Washington và Seoul hôm nay là đúng 60 năm ký kết. Dự kiến tướng Mỹ đang chỉ huy 28.500 quân trú đóng tại đây sẽ lãnh đạo cả 640.000 lính Hàn Quốc trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Quyền chỉ huy tác chiến này sẽ được trao lại cho quân đội Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2015, sau khi đã gia hạn vào năm 2010 sau vụ một tàu ngầm Bắc Triều Tiên bắn vào tàu Cheonan của Hàn Quốc. Nhưng cuộc khủng hoảng mới đây với Bình Nhưỡng đã khiến Seoul lại phải đề nghị gia hạn thêm một lần nữa, dù Tổng thống Barack Obama kêu gọi tôn trọng lịch trình. Ông Hagen sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm Hàn Quốc ngày mai để thảo luận về vấn đề này. Bên cạnh đó, hàng không mẫu hạm Mỹ US George Washington sẽ đến cảng Busan thứ năm tới, được một tuần chiến hạm của tràn phóng hỏa tiễn và một khu trục hạm hộ tống. Chiếc George Washington sẽ tham gia cuộc tập trận với các chiến hạm Hàn Quốc vào tuần tới trên biển Nhật Bản.
Nhân Quốc khánh Trung Quốc, giới blogger nhắc lại mùa xuân Bắc Kinh. Như mọi năm, vào ngày Quốc khánh Trung Quốc mùng 1 tháng 10, thủ đô Bắc Kinh rực rỡ màu cờ đỏ. Có điều năm nay là kỷ niệm lần thứ 64 thành lập nước. Hai con số này gợi lại phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh với mốc ngày 4 tháng 6 năm 1989. Giới blogger Trung Quốc đã không ngần ngại sử dụng hai con số 6 và 4 để nhắc lại biến cố vốn bị chính quyền kiểm duyệt rất chặt chẽ. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tường trình.
La cérémonie est immuable. Dans le brouillard du petit matin de Pékin, 110 000 personnes ont assisté ce mardi au lever du drapeau rouge sur la place Tiananmen.
Phần nghi thức lúc nào cũng bất di bất dịch. Trong sương mù buổi ban mai tại Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã, đã có khoảng 110.000 người đến xem lễ thượng cờ ở quảng trường Thiên An Môn. như mọi ngày mùng 1 tháng 10, gương mặt uy nghi của Mao Trạch Đông treo trước cửa vào cấm thành, cách này 3 hôm, đã được thay thế bằng một bức chân dung màu đẹp đẽ hơn. Trung Quốc mừng ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, và Mao Trạch Đông không hề bị xem là lỗi thời dưới mắt bàn lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch nước có nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới Tập Cận Bình, vừa cổ vũ cán bộ trong đảng, tự kiểm điểm như vào thời cực thịnh của chủ nghĩa Mao. Dĩ nhiên là quảng trường Thiên An Môn rực màu đỏ hôm nay không thể có chỗ cho một lễ kỷ niệm nào khác, cho dù đây chính là nơi diễn ra cuộc nổi dậy của sinh viên vào năm 1989. Tuy nhiên, có những kẻ tinh nghịch đã tìm thấy trong ngày quốc khánh hôm nay cơ hội để nhắc lại vụ đàn áp phong trào sinh viên. Người ta có thể đọc trên các mạng xã hội Trung Quốc vào sáng nay những khẩu hiệu như không thể quên 6-4. 6 và 4 là cách người Trung Quốc gọi ngày mùng 4 tháng 6. Đây là hai con số mà giới chức trách nhiệm tại Trung Quốc không thể kiểm duyệt nhân dịp lễ quốc khánh lần thứ 64 vào hôm nay.
Stephen Lagarde, Pékin RFI.
Cũng vào ngày quốc khánh Trung Quốc hôm nay, theo AFP, 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc đã xâm nhập trong khoảng 6 giờ vào hải phận thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Sự kiện quen thuộc này diễn ra chung vào thời điểm Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay tới Tokyo để bàn với đồng minh Nhật Bản về hợp tác quân sự song phương và các vấn đề an ninh trong khu vực. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Đài Loan muốn mua tàu ngầm Mỹ dù quan hệ với Bắc Kinh đã ấm hơn. Theo báo chí Đài Bắc, hôm nay Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan đã lặp lại lời kêu gọi Hoa Kỳ bán tàu ngầm và các chiến đấu cơ tiên tiến cho đảo quốc này để tăng cường quốc phòng trước sự bành trướng của Trung Quốc.
Lời kêu gọi trên đây được đưa ra dù đã có những tiến triển đáng kể trong quan hệ với Bắc Kinh từ khi ông Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng thân Trung Quốc lên làm tổng thống từ năm 2008 và tái đắc cử tháng Giêng năm ngoái. Cho dù đôi bên quan hệ đã ấm cúng hơn, Bắc Kinh vẫn không từ bỏ chủ trương sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan và đang tăng cường quân lực. Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát nói với báo chí bên lề hội nghị kỷ nghệ quốc phòng Hoa Kỳ-Đài Loan diễn ra tại bang Maryland, Hoa Kỳ từ ngày 29 tháng 9 đến 1 tháng 10. Xin trích, sức mạnh quân sự của Hoa Lục không ngừng tăng lên với nhịp độ nhanh chóng trong vài năm gần đây, tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng cho Đài Loan. Hãng tin Trung ương Thông tấn xã của Đài Loan cho biết, hội nghị trên đây được tổ chức lần thứ 12 kể từ năm 2002, thảo luận về công trình nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm phân tích những mục tiêu chiến lược và các mối đe dọa tiềm năng. Bên cạnh đó, còn nghiên cứu nhu cầu quốc phòng của Đài Loan nhằm đối phó với sức mạnh quân sự đang gia tăng rõ rệt của Trung Quốc. Ông Nghiêm Đức Phát nói rằng, nhu cầu ưu tiên của Đài Loan là mua tàu ngầm của Mỹ. Ngoài ra, Đài Bắc cũng rất muốn được Mỹ bán cho các phi cơ chiến đấu tối tân hơn loại F-16. Hồi tháng 4 năm 2001, Tổng thống Mỹ lúc đó là George Bush đã chuẩn y việc bán 8 tàu ngầm quy ước trong khuôn khổ đợt bán vũ khí toàn diện nhất cho Đài Loan kể từ năm 1992. Tuy nhiên, từ đó đến nay không có mấy tiến triển vì Hoa Kỳ không chế tạo tàu ngầm quy ước từ hơn 40 năm qua, còn Đức và Tây Ban Nha từ chối bán vì sợ Trung Quốc phản ứng. Hải quân Đài Loan hiện nay có 4 tàu ngầm, nhưng chỉ 2 chiếc có thể chiến đấu được khi xảy ra chiến tranh, 2 chiếc còn lại quá cũ kỹ, được Mỹ chế tạo từ thập niên 40.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Ý, đảng của Berlusconi bị đe dọa phân rã. Một ngày trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Lưỡng viện Quốc hội Ý, quyết định số phận của chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta mà ông Berlusconi đang ra sức lật đổ. Tình hình hết sức phức tạp. Theo giới quan sát, chính ông Berlusconi có thể bị tác động ngược và bị thua. Đảng Nhân dân Tự do của ông bị chia rẽ nghiêm trọng, thông tin viên Anne-Lenia tại Roma tường trình.
La journée du 2 octobre sera décisive pour le gouvernement dirigé par Enrico Letta.
Ngày 2 tháng 10 sẽ là một ngày quyết định đối với chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta, nhưng cũng đối cả với người Ý, không còn chịu đựng nổi tình hình bất ổn định chính trị triền miên của đất nước họ. Thủ tướng Enrico Letta đã giải thích rất rõ là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà ông sẽ tuân thủ ngay ở Hạ viện và Thượng viện sẽ xác minh là ông có được một đa số có thể hậu thuẫn chính phủ trong thời gian dài hay không. ông Berlusconi đang cố tránh cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội, muốn phế bỏ chính phủ hiện nay, nhưng đảng của ông cho thấy ngày càng bị chia rẽ hơn giữa phe bồ câu và diều hâu. Trước mắt, 20 nghị sĩ kêu gọi ông Berlusconi hãy tỏ ra mềm dẻo hơn, và họ tuyên bố sẵn sàng không tuân theo lệnh của ông. Họ sẽ tách ra để thành lập một đảng mới theo xu hướng thiên hữu ôn hòa, tôn trọng các định chế. Với đảng mới này, họ có thể ủng hộ Thủ tướng Letta, gây thất bại cho kế hoạch bầu cử trước thời hạn của ông Berlusconi. Câu hỏi hiện nay là sẽ có bao nhiêu người ngày mai dám làm chuyện này, tức là ủng hộ Thủ tướng Letta. Cánh tả hy vọng có thể dựa vào ít ra là 10 người ly khai khỏi đảng của Berlusconi.
An Renier, Rome, RFI.
Các chuyên gia quốc tế tới Syria để tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Hôm nay, một phái đoàn các chuyên gia quốc tế của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã tới Damascus với nhiệm vụ tiêu hủy hệ thống vũ khí hóa học của Syria.
Đây là một trong những đợt tiêu hủy vũ khí trên quy mô lớn nhất và nguy hiểm nhất. Trước đây, các đợt tiêu hủy vũ khí cũng đã được tiến hành ở Iraq và Libya, nhưng trong bối cảnh không còn xung đột vũ trang. Phái đoàn của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học bao gồm khoảng 20 chuyên gia có nhiệm vụ kiểm kê hệ thống vũ khí hóa học và giám sát việc tiêu hủy. Các kho chứa vũ khí hóa học của Syria nằm tại 45 địa điểm khác nhau. Các chuyên gia có nhiệm vụ tiêu hủy toàn bộ hệ thống vũ khí này từ nay cho đến giữa năm 2014. Đây là kết quả của thỏa thuận ngày 14 tháng 9 được ký kết giữa Mỹ và Nga tại Geneva, Thụy Sĩ. Và cũng nhờ có thỏa thuận này mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần trước đã thông qua được một nghị quyết về hồ sơ này. Đồng thời, chính quyền Syria cũng cam kết tham gia công ước cấm vũ khí hóa học.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tù nhân blogger Việt Nam vẫn bị đối xử ngược đãi. Bị chuyển trại tù một cách bí mật hoặc bị biệt giam, gia đình họ ở bên ngoài thì thường xuyên bị sách nhiễu đe dọa. Những blogger Việt Nam đang bị giam giữ có phải là những phần tử khủng bố nguy hiểm hay không mà họ phải chịu các cách đối xử như vậy của chính quyền? Đó là câu hỏi mà phóng viên của AFP đặt ra sau khi theo dõi về những tù nhân chính trị ở Việt Nam hiện nay. Phần đông trong số họ chỉ là những blogger có những tiếng nói phê phán chính quyền, ủng hộ dân chủ hay tố cáo các vấn nạn của xã hội mà bị chính quyền quy cho những tội danh nặng nề xâm phạm an ninh quốc gia hay lật đổ chính quyền, để rồi cuối cùng vô hiệu hóa họ bằng những án tù dài. Việt Nam vẫn luôn cam đoan không giam giữ tù chính trị, tuy nhiên các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thống kê có hàng trăm người đã bị kết án tù vì đã dám công khai chỉ trích chế độ Đảng Cộng sản, đặc biệt là trong đợt gia tăng trấn áp tự do ngôn luận hồi năm 2009. Chỉ tính riêng từ đầu năm nay đã có thêm 46 án tù cho những người đấu tranh vì các quyền tự do. Theo AFP thì ngày mai, mùng 2 tháng 10, lại có thêm một gương mặt blogger điển hình như vậy được đưa ra tòa xét xử vì tội danh trốn thuế, đó là luật sư Lê Quốc Quân. Blogger trẻ 41 tuổi này vốn đã gây không ít khó chịu cho chính quyền bởi các hoạt động nhân quyền cùng những bài viết kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo trên mạng. Những blogger đã bị kết án tù giờ cuộc sống đằng sau song sắt nhà tù của họ ra sao? Trả lời câu hỏi này, AFP dẫn ra trường hợp của blogger nổi tiếng điếu cày tức Nguyễn Văn Hải. Bị án tù 12 năm, cũng vì tội trốn thuế, vụ án của ông đã được báo chí quốc tế nói đến như là một màn kịch của tư pháp nhằm mục đích cách ly ông khỏi cuộc đấu tranh vì dân quyền và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. Hiện nay, ông đang thụ án trong một trại giam ở tỉnh Nghệ An. Theo lời con trai ông, anh Nguyễn Chí Dũng, thì Nguyễn Văn Hải bị biệt giam thường xuyên. Một nhà hoạt động khác giấu tên từng bị án tù nhiều năm giải thích lý do cho các tù nhân chính trị bị biệt giam, đó là vì chính quyền đối xử rất hà khắc đối với các tù nhân không chịu nhận tội, họ sợ những người này gây ảnh hưởng sang các tù nhân khác. Cựu tù chính trị này cũng cho biết thêm là các tù nhân chính trị không được quyền nhận sách vở giấy bút từ gia đình tiếp tế vào. Theo đánh giá của các chuyên gia về giam giữ, thì việc vô cớ áp dụng hình thức biệt giam cũng có thể được coi như là một hình thức tra tấn. Trong khi đó, cũng cần phải nhắc lại là Việt Nam cam kết đến cuối năm nay sẽ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn tù nhân. Một hình thức tạo sức ép khác với tù chính trị đó là chuyển trại bí mật. Trở lại với trường hợp của blogger Điếu Cầy. Từ khi bị giam giữ năm 2008 vì tội trốn thuế, Điếu Cầy đã hai lần bị chuyển trại giam. Gia đình chỉ biết được điều này sau đó và nhất là phải ngược xuôi tự tìm ra trại mới của người thân để thăm nuôi. bản thân cuộc sống của thân nhân, những tù nhân lương tâm cũng không được yên ổn, chính quyền địa phương luôn theo dõi và sách nhiễu họ. Anh Nguyễn Chí Dũng, con trai điếu cày, tố cáo đã nhiều lần bị công an bắt giữ một cách vô cớ. Tuy mỗi lần giữ không quá một ngày, nhưng việc làm của chính quyền đã khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn và phải chịu những sức ép tâm lý nặng nề. Nhiều gia đình người tù khác được AP phỏng vấn cũng cho biết họ cũng là đối tượng của chiến thuật sách nhiễu của chính quyền nhằm cô lập các nhà đấu tranh chính trị và gây hoang mang cho gia đình bạn bè họ. Với tất cả các công cụ có trong tay, chính quyền Việt Nam đã dễ dàng cách ly những nhà đấu tranh ôn hòa với đời sống xã hội bằng những bản án tù. Vậy thì tại sao lại tiếp tục cách ly cô lập họ hơn nữa trong môi trường nhà tù cũng như bên ngoài thì sách nhiễu gây khó khăn cho cuộc sống gia đình của họ? Phải chăng những bản án tù khắc nghiệt mà chính quyền đã tuyên đối với các tù nhân blogger hiện nay là chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, hay những tù nhân kia là những phần tử cực kỳ nguy hiểm của chế độ? Trái lại, cách đối xử hà khắc như vậy chỉ làm tăng thêm quyết tâm đấu tranh của các tù nhân chính trị và làm cho gia đình họ ở bên ngoài trở nên ly khai hơn với chính quyền. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung. Đông Nam Á, nhà vô địch xóa đói. Trong bản báo cáo về tình trạng thiếu ăn trên thế giới năm 2013 công bố hôm nay, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO đã nêu bật vùng Đông Nam Á là nơi có tỷ lệ người đói giảm nhanh nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Còn khu vực kém cỏi nhất vẫn là châu Phi, phía dưới sa mạc Sahara.
Theo FAO, con số người bị đói trên thế giới đã giảm bớt. Hiện nay cứ 8 người, chỉ còn 1 người bị đói. Một cách cụ thể, trong giai đoạn 2011-2013, trên toàn cầu có 842 triệu người, tức là 12% dân số thế giới, vẫn không có đủ thức ăn để đảm bảo một cuộc sống năng động và khỏe mạnh. Con số này giảm được một chút so với số lượng 868 triệu người thiếu ăn trong giai đoạn 2010-2012. Mối quan ngại là cho dù nhìn tổng thể, tình trạng thiếu đói có lùi bước, nhưng vẫn còn rất nhiều chênh lệch giữa các vùng khác nhau. Khu vực châu Phi phía dưới sa mạc Sahara là nơi xóa đói kém cỏi nhất hành tinh, cho dù đã có một vài cải thiện trong hơn hai thập kỷ qua, với tỷ lệ người bị đói giảm từ 32,7% xuống còn 24,8%. Hai khu vực Nam Á và Bắc Phi cũng tiến bộ rất chậm. Ngược lại, theo FAO, tỷ lệ người bị đói đã giảm đáng kể ở châu Mỹ Latin và ở vùng Đông Á. Tốc độ xóa đói nhanh nhất được ghi nhận ở khu vực Đông Nam Á. Nơi này, từ năm 1990 đến nay, số lượng người bị đói đã giảm từ 31,1% xuống còn 10,7%.
Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ. Hôm qua, 30 tháng 9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo trục xuất 3 đại diện và 2 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại Sứ quán Mỹ ở Venezuela, với lý do những người này khuyến khích các hành động phá hoại đất nước.
Ông Kelly Kederlin, đại biện, là nhà ngoại giao Mỹ cao cấp nhất tại Venezuela vì Hoa Kỳ không có đại sứ ở nước này. Trên truyền hình, Tổng thống Maduro tuyên bố rằng 3 nhà ngoại giao Mỹ nói trên đã bị theo dõi từ nhiều tháng qua, và họ có 48 tiếng để rời khỏi Venezuela. Theo Caracas, một nhóm các nhà ngoại giao Mỹ đã có những cuộc gặp với các phần tử cực hữu, tài trợ và khuyến khích các hành động phá hoại hệ thống điện cũng như nền kinh tế Venezuela. Tổng thống Venezuela nhấn mạnh là ông có các bằng chứng trong tay. Ông Kelly Kederlin được bổ nhiệm làm đại biện tại Caracas vào tháng 7 năm 2011. Phe đối lập Venezuela cho rằng không một ai tin vào những cáo buộc của Tổng thống Maduro, và điều này nhằm che giấu việc ông ta không biết lãnh đạo đất nước. Cách này 6 tháng, ông Maduro cũng đã ra lệnh trục xuất 2 tùy viên quân sự Mỹ trước khi chính quyền Caracas thông báo Tổng thống Hugo Chavez từ trần do bệnh ung thư hồi tháng 3 năm nay. Tổng thống Venezuela cũng thường xuyên tố cáo Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh kinh tế, gây ra tệ nạn khan hiếm hàng hóa và cắt điện ở Venezuela.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Thu Hằng trình bày. Tiếp đó là tạp chí kinh tế, mặt trái của thành công trong mô hình kinh tế Đức, Thanh Hà thực hiện. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn Phải chăng Thái Lan là môi giới tốt cho ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông? Thông tin viên Arnold Dubis phân tích từ Bangkok.
Thái Lan xem như là quốc gia điều phối quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc cho đến năm 2015. Trong vai trò đó, Vương quốc sẽ phải làm trung gian hòa giải trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán về tranh chấp ở Biển Đông, tranh chấp liên quan đến Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Hiện trạng các cuộc đàm phán ra sao, đặc biệt trong việc thành lập một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông? Vai trò của Thái Lan trong cuộc thương thảo đó là gì? Từ Bangkok, Arnaud Dubus, thông tin viên của RFI trong khu vực, trước hết xác định rằng Thái Lan hiện có nhiều ưu thế để đóng vai trò điều phối viên.
La Thaïlande possède un certain nombre d'atouts pour jouer ce rôle de coordinateur. D'abord, elle est un pilier de l'ASEAN, un pays membre fondateur de l'organisation.
Thái Lan có một số lợi thế để đóng vai trò điều phối viên. Trước hết, Bangkok là một trụ cột của ASEAN, một thành viên sáng lập của tổ chức có trọng lượng do vị trí địa lý ở trung tâm của khu vực. Hơn nữa, Thái Lan lại không có quy chế quốc gia duyên hải, nên không có được thua gì nhiều ở Biển Đông, ngược lại với Singapore và Indonesia. Và lại Thái Lan còn có quan hệ rất tốt với Trung Quốc, nhưng không phải là nước lệ thuộc vào Trung Quốc, không phải là một kiểu chư hầu của Trung Quốc như Campuchia chẳng hạn. Sau hết, giới chức ngoại giao Thái Lan được đào tạo tốt, thành thạo trong việc đàm phán thỏa hiệp. Chuyên gia ngoại giao Thái Lan thực sự chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và mở cửa với quốc tế.
La technocratie diplomatique en Thaïlande est composée de vrais professionnels expérimentés et cosmopolites.
Thế ngoài những lợi thế của Thái Lan đóng vai trò tích cực như một trung gian hòa giải, thì chúng ta có thể nói sao về những điểm yếu của Bangkok?
On peut dire qu'il y a deux points faibles. D'abord, la crise politique qui a empêché la Thaïlande de jouer un rôle régional depuis 2006 n'est pas terminée.
Chúng ta có thể nói rằng có hai điểm yếu. Trước hết là vấn đề của khủng hoảng chính trị vốn đã ngăn không cho Thái Lan đóng một vai trò gì trong khu vực kể từ năm 2006, mà cuộc khủng hoảng này vẫn còn chưa kết thúc. Các chính khách Thái Lan do đó vẫn tập trung vào các vấn đề nội bộ trong nước hơn là cho sự phát triển của khu vực. Nhưng điểm yếu này cũng có một khía cạnh tích cực, vì các chính khách không quan tâm nhiều đến chính sách đối ngoại. Lĩnh vực này chủ yếu nằm trong tay các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, hiểu rõ hồ sơ này. Đây là điều đã từng xảy ra trong thời các chính phủ của ông Thaksin Shinawatra. Điểm yếu thứ hai là Thái Lan hiếm khi đóng một vai trò hàng đầu trong khu vực, ngoại trừ có lẽ trong thời gian ông Thaksin làm thủ tướng. Nhận định này không nhận được sự đồng thuận của một số nhà phân tích người Thái. Do vấn đề văn hóa và truyền thống, các lãnh đạo Thái Lan ít quan tâm đến những gì xảy ra ở cấp độ chính trị bên ngoài biên giới của mình, và đương kim thủ tướng Yingluck Shinawatra không phải là ngoại lệ, cho dù bà thường xuyên ra nước ngoài vì lý do thương mại.
N'échappe pas à la règle, même si elle multiplie les voyages à l'étranger pour des raisons commerciales.
Về vấn đề cụ thể là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, thì tình hình hiện nay ra sao? Nhìn từ Thái Lan, thì các thách thức đối với việc hình thành ra bộ quy tắc này là gì? Và một khi được hình thành, thì tác động của nó có thể ra sao ạ?
La Chine semble avoir donné son accord de principe pour la mise en place d'un code de conduite en mer de Chine méridionale.
Trung Quốc dường như đã đồng ý về nguyên tắc về việc thành lập một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tức là việc hệ thống hóa các quy tắc thường trực để quản lý quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng không nên xem cử chỉ đó của Bắc Kinh là một bước đột phá. Theo họ, Bắc Kinh tỏ vẻ mê mộng hơn chỉ vì lý do chiến thuật. Còn về căn bản, Trung Quốc vẫn tiếp tục chủ trương xử lý các tranh chấp trên biển một cách song phương và chống lại phương thức đàm phán đa phương. Khi các bên đi vào trọng tâm của vấn đề, Bắc Kinh chắc chắn sẽ chứng tỏ thái độ miễn cưỡng. Một điểm khác nữa là không phải thành viên nào trong tranh chấp Biển Đông cũng thấy có lợi trong việc nhanh chóng thiết lập một bộ quy tắc ứng xử, vì điều đó sẽ buộc họ từ bỏ một số lợi ích về kinh tế hay lãnh thổ có thể có lợi cho Trung Quốc trong tương lai. Chẳng hạn như đối với Việt Nam, các đề án khai thác dầu khí cùng với Nga và Ấn Độ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam có thể sẽ bị xem xét lại. Tương tự như vậy, việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Hải quân Mỹ và Philippines có thể bị đe dọa. Tóm lại là, ngay cả khi bộ quy tắc ứng xử đã được hoàn thiện, thì con đường cần đi tiếp vẫn còn rất dài, và văn kiện này không phải là một phép màu để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.
Cela ne sera pas une formule magique pour régler le contentieux en mer de Chine méridionale.
RFI thân thật cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396.
832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Mỹ hết ngân sách, 800.000 công chức nghỉ việc không lương. Việt Nam căng thẳng, chờ đợi trước phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân. Hàn Quốc rầm rộ diễu binh, mừng 65 năm thành lập quân đội. Các chuyên gia quốc tế tới Syria để tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tù nhân blogger Việt Nam vẫn bị ngược đãi. Phải chăng Thái Lan là môi giới tốt cho ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông? Thông tin viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok. Tiếp tục sau đây, mời quý vị nghe Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Chính trị Ý lại xa lầy trong khủng hoảng. Năm bộ trưởng của đảng của Silvio Berlusconi đồng loạt từ chức khỏi hội đồng chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta, khiến chính trị Ý lại rơi vào khủng hoảng. Nguy cơ ảnh hưởng tới khối Liên hiệp châu Âu là điều hiển nhiên. Các báo Pháp ra ngày hôm nay đều dành nhiều giấy mực phản ánh tình hình tại nền kinh tế thứ ba trong khu vực đồng euro này. Báo Le Monde nhận định cuộc đảo chính của Silvio Berlusconi đe dọa ổn định của khu vực đồng euro, và Silvio Berlusconi bất ý làm con tin. Từ Mỹ, Thủ tướng Letto công kích, ông Berlusconi đang làm nhục nước Ý và đánh giá mọi động thái của nhà tỷ phú Ý là một hành động điên cuồng và vô trách nhiệm, hoàn toàn để bảo vệ lợi ích cá nhân của ông ta. Dưới tựa đề, mối đe dọa khủng hoảng đang trở lại khu vực đồng euro, hai phóng viên của tờ Le Monde phân tích mọi khía cạnh và hậu quả của bất ổn chính trị tại Ý có thể ảnh hưởng tới Liên hiệp châu Âu. Ngay sáng thứ hai vừa qua, thị trường chứng khoán đã hiện lên toàn màu đỏ. Đối với khu vực đồng euro, khủng hoảng chính trị tại Ý sẽ khiến tình hình kinh tế của các nước phía Nam trở nên trầm trọng hơn. Trong cuộc bầu cử địa phương tại Bồ Đào Nha diễn ra Chủ nhật vừa qua, cử tri đã gửi thông điệp tới chính phủ rằng họ hết chịu đựng được chính sách khắc khổ do Bộ Ba, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ủy ban Châu Âu áp đặt. Trước đó, ngày 29 tháng 9, Bộ Ba cũng đã ngừng nhiệm vụ của mình tại Athens. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang tính tới việc từ bỏ chương trình của châu Âu nhằm vào việc tái cấu trúc ngân hàng tại đây. Một giáo sư tại Đại học Louvain, Bỉ nhận định, đối lập giữa miền Bắc và miền Nam châu Âu lún cho khủng hoảng càng ngày càng rõ hơn. Tác giả bài báo cho biết, những tuần tới sẽ rất quan trọng đối với tình hình hiện nay. Thứ nhất, để làm hài lòng các cử tri của mình, Thủ tướng Đức vừa tái cử Angela Merkel sẽ tỏ ra bớt đòi hỏi các nước láng giềng miền Nam áp dụng chính sách khắc khổ. Hơn nữa, bà sẽ phải thành lập chính phủ mới với Đảng Xã hội Dân chủ, một đảng thường mềm mỏng hơn về các vấn đề này. Thứ hai, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cho biết sẵn sàng tung ra một chiến dịch tái cấp vốn dài hạn mới. Khoản cho vay lớn sẽ mang lại nguồn sinh lực cho các ngân hàng Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Họ là những người mua nợ công quốc gia. Tin này có thể được Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu công bố ngày 2 tháng 10 tại cuộc họp các thủ tướng sẽ diễn ra tại Paris.
Cuối cùng, đây cũng là một hiện tượng đáng kể. Các thị trường đã đánh giá các nước Nam Âu từng nước một mà không gộp chúng vào một khối chung. Vì thế lãi suất tiền cho Ý vay có tăng cao cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thế nhưng việc tăng lãi suất này sẽ gây tác hại trầm trọng cho các ngân hàng Ý vì các ngân hàng này nắm khoản trái phiếu của ngân khố Ý chiếm tới 35% tổng sản phẩm quốc nội. Theo tính toán của một chuyên gia ngân hàng Natixis, lãi suất mà Ý vay hiện nay là 4,73%. Nếu lãi suất này tăng thêm một điểm trong khoảng thời gian 10 năm, thì các ngân hàng của Ý sẽ mất đi 40 tỷ euro. Một chuyên gia khác của Natixis thì nhận xét, nếu khủng hoảng Ý tiếp tục lấn sâu, công cuộc tiến hành liên minh ngân hàng có thể sẽ bị chậm lại, và toàn bộ khối châu Âu sẽ khốn đốn vì nó.
Cho nên, những tuần tới mang tính quyết định cho nước Ý, cũng như cho tương lai của khu vực đồng euro, vì khu vực này còn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Nếu tăng trưởng không trở lại, các món nợ của Hy Lạp chiếm 160% GDP, Ý chiếm 127% GDP và Bồ Đào Nha chiếm 127% GDP sẽ khó cầm cự được. Khủng hoảng chính trị tại Ý cũng là tâm điểm cho các nhật báo khác của Pháp. Báo L'Humanité châm biếm, với Silvio Berlusconi, cánh hữu của Ý tan rã. Letta chiến đấu để cứu chính phủ của mình là tiêu đề của báo Le Figaro. Còn L'Echo phân tích, Enrico Letta đặt cược vào sự chia rẽ trong đảng của Silvio Berlusconi để ngăn chặn khủng hoảng. Thủ tướng Ý kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm vào thứ tư tới tại Quốc hội. Ông tìm cách liên minh với các chính trị ly khai đảng Popolo della Libertà để nhận được sự tín nhiệm.
Trở lại vai trò mờ nhạt của Pháp trong việc giải giáp vũ khí hóa học tại Syria, báo Le Monde được phân tích những hạn chế và sai lầm mà Paris mắc phải trong bài xã luận, những hạn chế đối với ảnh hưởng của Pháp.
Mở đầu bài xã luận, tác giả đặt câu hỏi liệu vụ Syria có giải quyết được năng lực của nước Pháp trước một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng và an ninh quốc tế. Việc không can thiệp quân sự vào Syria được một số nhà phân tích đánh giá như mặt trái lớn mà Paris bị Mỹ ngáng chân trước khi gạt bỏ. Nước Pháp theo vết chân của người Mỹ một cách thiếu thận trọng, các bài học mà Pháp sẽ rút ra trong giai đoạn này sẽ đè nặng lên tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương. Pháp là nước đầu tiên khẳng định công khai là chính quyền al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Dĩ nhiên, cơ quan tình báo Mỹ đã có thông tin này trước đó, nhưng Tổng thống Barack Obama chưa muốn công bố vì ông đang thúc đẩy ranh giới đỏ công bố từ năm 2012. Khi công bố tin trên, Pháp không muốn cứ leo đéo theo Mỹ mà tìm cách kéo người Mỹ thực hiện một chính sách cương quyết hơn trước cuộc khủng hoảng đã khiến 110.000 người chết và đang đe dọa toàn khu vực Trung Đông. Chỉ cuộc tàn sát ngày 21 tháng 8 mới khiến chính phủ của Obama thay đổi quyết định, nhưng Paris nhanh chóng thấy được hạn chế của mình khi Tổng thống Obama tuyên bố trưng cầu ý kiến Hạ viện Mỹ. Ngoài ra, Pháp không được sự ủng hộ của đồng minh Anh khi Thủ tướng nước này quyết định không tham gia vào liên minh. Pháp vẫn tiếp tục tin vào việc can thiệp quân sự, trong khi đó Washington chỉ chọn giải pháp này trong tình huống bắt buộc. Chiến lược của Pháp có công đã khẳng định là tội ác hóa học không thể để yên mà phải có đòn trả đũa. Nhưng việc xây dựng chiến lược liên minh đã không được chuyên tâm, các đối tác châu Âu không được đề xuất như cần thiết. Ngoài ra, các nước vùng vịnh dù bị chia rẽ cũng không sát cánh gần bên Paris một cách kiên quyết. Trong khi đó, vấn đề vũ khí hóa học với khả năng liên quan đến toàn khu vực lẽ ra phải huy động được liên minh. Nước Pháp khẳng định lập trường của mình trên hồ sơ hóa học và vai trò của mình trên trường quốc tế, nhưng lại không có đủ phương tiện để xây dựng một chiến lược bề sâu. Trong mối quan hệ với Mỹ, Pháp đã bị Nga bỏ rơi với chiến lược ngoại giao trơ trẽn và lanh lẹn của Vladimir Putin. Tổng thống Nga biết lợi dụng điểm yếu trong chính sách nội bộ của người đồng nhiệm Obama. Kết quả là giờ đây, Bashar al-Assad trở thành người đối thoại quan trọng trong việc giải trừ vũ khí hóa học. Bài trắc nghiệm sắp tới về vai trò của Pháp sẽ là hồ sơ nguyên tử tại Iran. Cuộc gặp chớp nhoáng giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Iran bên lề cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho thấy mong muốn trở lại các vấn đề quan trọng của Tổng thống Hollande sau khi đã bị Washington và Moscow loại bỏ khỏi vụ Syria.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hai nhật báo La Croix và Le Figaro đề cập tới sự kiện giáo hoàng Francisco đã thành lập Hội đồng Tám Hồng Y nhằm tìm giải pháp cải cách giáo hội. Hội đồng sẽ họp từ thứ ba tới thứ năm tuần này.
Dưới tiêu đề Giáo hoàng Francis hội kiến khối G8 của mình để cải cách giáo hội, nhật báo Thiên Chúa giáo La Croix cho biết giáo hoàng đã bổ nhiệm một số chức vụ quan trọng trong mấy tuần vừa qua. Ngoài việc cải tổ tòa thánh Roma, ngài mong muốn thúc đẩy một phương thức quản lý mới trong giáo hội và đề cập các vấn đề nhạy cảm đối với người thế tục. Báo Le Figaro thông tin, với cuộc họp G8 Hồng Y, giáo hoàng Francis tung cải cách được trông đợi nhất của tòa thánh Roma. Tờ báo nhận định đây là bước giữ khoảng cách của giáo hoàng đối với tòa thánh Roma. Nhà nước Roma sẽ bao gồm ban thư ký đầy quyền lực, 9 giáo đoàn, 12 hội đồng giáo chủ và 3 tòa án, cùng một số cơ quan hành chính khác. Tác giả bài báo Francis hưởng sự ủng hộ nhiệt thành từ các Hồng Y, đánh giá ngài đã có một nước cờ lớn bằng cách lập Hội đồng Hồng Y để tăng cường quyền tự trị của mình trước tòa thánh. Cải cách này được coi như một phương thức quản lý mới, cho phép ngài tiếp đón các bộ trưởng của mình mà không phải thông qua ban thư ký nhà nước. Ban này vẫn tồn tại nhưng chỉ giữ vai trò điều phối thông thường.
Ngày 20 tháng 9 vừa qua, Apple tung ra thị trường iPhone 5S cạnh tranh với nhà cung cấp điện thoại số 1 thế giới Samsung. Ngày 25 tháng 9, Samsung tung ra sản phẩm đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Gear. Nhật báo kinh tế Lezeco phản ánh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai người khổng lồ và ảnh hưởng của nó tới thị trường điện thoại thông minh qua bài viết Bộ đôi Apple-Samsung bóp nghẹt các nhà sản xuất châu Á.
Nhiều nhà sản xuất đã không chịu được sự cạnh tranh khốc liệt và đã phải rút lui khỏi thị trường điện thoại thông minh trong thời gian vừa qua. Tuần vừa qua, Panasonic và NEC thông báo rút khỏi thị trường này. Như vậy, Nhật Bản chỉ cần 4 nhà sản xuất cố cầm cự trong thế giới hai cực Apple và Samsung. Trước đó, điện thoại của các hãng Sanyo, Hitachi, Casio và Mitsubishi cũng đã biến mất. Trong khu vực, các nhà sản xuất điện tử khổng lồ như Lenovo, Huawei hay ZTE cũng cầm cự một cách khó khăn trên thị trường đang nở rộ. Cách đây 2 năm, nhà sản xuất Đài Loan HTC vẫn còn có tương lai sáng lạn, giờ cũng đang ngắc ngoài. Theo các nhà phân tích, các nhà sáng chế iPhone và Samsung có chiến lược marketing hùng hậu và khả năng đổi mới không ngừng. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh châu Á lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Bốn nhà sản xuất điện thoại Nhật Bản buộc phải có những chiến lược thích hợp để có thể tiếp tục tồn tại. Mỗi Sony còn có tham vọng quốc tế, Fujitsu hướng tới khách hàng là người cao tuổi. Kyocera vẫn còn nhiều khách hàng thuê bao với nhà cung cấp viễn thông Mỹ là Sprint hay Verizon và chuyên về điện thoại không ngấm nước và chịu va đập. Trường hợp của Sharp đáng lo lắng hơn, tập đoàn này có thể sắp nằm trên danh sách bị bỏ rơi.
Liên quan đến thị trường các nước đang phát triển, phóng viên báo Lizico cho biết tới năm 2030, giá thành sản xuất tại Trung Quốc sẽ trở nên quá cao.
Theo tờ báo, các nước Philippines và Ấn Độ sẽ là các nước sản xuất với giá thành thấp nhất, nhằm mức lương tương đương với mức lương nhân công hiện nay tại Trung Quốc, còn Trung Quốc sẽ trở thành một nước tiêu thụ nhờ thu nhập của người lao động tăng từ 523 đô la vào năm 2013 lên 2057 đô la vào năm 2030. Các nước khác như Mexico, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan cũng sẽ giống trường hợp của Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về mặt trái của thành công trong mô hình kinh tế Đức.
Tạp chí Kinh tế.
Trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, kinh tế Đức được coi là một tấm gương sáng để noi theo. Mọi người đều nói tới phép lạ kinh tế của nước Đức, vào lúc mà cả châu Âu đang lao đao vì tác động của khủng hoảng tài chính đã bắt nguồn từ Hy Lạp. Thì nước Đức của Thủ tướng Angela Merkel vẫn tăng trưởng ở số dương dù không cao lắm, và Đức vẫn là một trong số những quốc gia ở châu Âu có tỷ lệ thất nghiệp thấp vào bậc nhất. Uy tín của Berlin lớn đến nỗi mà các nhà tài trợ quốc tế đều sẵn sàng cho Đức vay tín dụng với lãi suất vô cùng thấp. Kể từ năm 2011 tới nay, trong hầu hết tất cả các cuộc tuyển cử ở châu Âu, từ Pháp đến Ý, từ Tây Ban Nha đến Bồ Đào Nha, thì các chính quyền mãn nhiệm đều bị cử tri trừng phạt nặng nề vì không đủ sức vực dậy kinh tế trong cơn khủng hoảng. Thế nhưng riêng tại Đức, thì sau hai nhiệm kỳ thủ tướng, bà Merkel lại được người dân tin tưởng hơn bao giờ hết để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Những thành tựu kinh tế gần đây của Đức đã củng cố vị thế của bà thủ tướng đầu tiên cả trên sân khấu quốc tế lẫn trên bàn cờ chính trị của nước Đức. Không ai có thể phủ nhận những thành tựu về kinh tế của chính quyền Merkel khi mà vào năm 2012 thâm hụt ngân sách nhà nước của Pháp tương đương với 4,8% GDP, thì tại Đức chính phủ lại thu vào nhiều hơn phải chi ra, thặng dư ngân sách của chính quyền liên bang tương đương với 0,2% tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này. Nhìn đến một chỉ số khác là tỷ lệ nợ công so với GDP, thì nợ công của Pháp tương đương với 90,8% GDP, của Đức là 83%, tức là thấp hơn nhiều so với mức trung bình trong khối euro. Trong lúc mà Pháp liên tục bối rối vì các dự báo cho thấy là tỷ lệ tăng trưởng gần như ở số 0, thì kinh tế của Đức lại tăng khoảng từ 0,5 đến 0,7% cho năm nay. Trên thị trường lao động cũng vậy, tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong khu vực đồng tiền chung châu Âu là 11,7%, nhưng riêng tại Đức thì chỉ có 6,8% người trong độ tuổi lao động không có việc làm. Và chỉ riêng về điểm đó cũng đủ để biến nước Đức của Thủ tướng Merkel thành thiên đường trong mắt rất nhiều người lao động, đặc biệt là tại những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp lên đến 27% như là Hy Lạp chẳng hạn. Thế nhưng phép màu kinh tế của Đức ra đâu mà có, đâu là những bí quyết thành công của Berlin và đâu là những giới hạn của mô hình kinh tế Đức. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, có thể nói là trong quá trình thống nhất đất nước, các chính phủ Đức liên tiếp đã mạnh dạn tiến hành cải tổ trong suốt gần 20 năm qua, đặc biệt là kể từ những năm 2000, Thủ tướng Gerhard Schröder đã cải tổ sâu rộng thị trường lao động của Đức và ông cũng đã xét lại toàn bộ chính sách lương bổng cũng như là hệ thống bảo hiểm xã hội tại quốc gia này. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, nhà báo Marc Vigneault đặc trách về các hồ sơ kinh tế của tạp chí Le Point nêu lên một vài điểm son trong mô hình kinh tế của Đức, đặc biệt là chính sách cải tổ lao động của cựu Thủ tướng Schröder vào đầu những năm 2000.
Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord une spécialisation internationale qui était favorable dans les années 2000.
Mô hình phát triển kinh tế của Đức có nhiều nét tiêu biểu. Trước hết, vào khoảng năm 2000, kinh tế Đức đã tìm ra cho mình một vị trí riêng biệt trên bàn cờ thương mại thế giới. Nhờ vậy mà ngành xuất khẩu của Đức đi lên. Bên cạnh đó, phải kể đến công lao của Thủ tướng Gerhard Schröder, người tiền nhiệm của bà Angela Merkel. Ông là người đã cởi trói cho thị trường lao động Đức. Chính sách tự do hóa thị trường lao động đã cho phép những người không cần có tay nghề cao vẫn có thể dễ dàng tìm được việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, cho dù họ không được trả lương cao. Vào năm 2005, Đức có 4,99 triệu người thất nghiệp. Đến cuối năm 2012, con số thất nghiệp giảm xuống còn 2,3 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức hiện nay chưa đầy 6% dân số ở tuổi lao động, trong khi chỉ số đó tại Pháp vẫn là gần 11%.
Và bên cạnh chủ trương mạnh dạn cải tổ của Berlin thì phải nêu lên ba yếu tố khác để giải thích về phép màu kinh tế của Đức trong hơn một chục năm qua. Thứ nhất là trong 15 năm trở lại đây, dân số của Đức đã không hề tăng mà còn có khuynh hướng giảm sút. Thực sự là đã giảm đi 400.000 người trong thời gian từ năm 2000 đến 2010. Nước Đức lại không hề bị tác động của hiện tượng bong bóng địa ốc. Hai yếu tố đó cộng lại đã khiến cho các nguồn tiết kiệm của Đức chủ yếu được dùng để đầu tư vào sản xuất, vào các doanh nghiệp, thay vì đem đầu tư vào các lĩnh vực như giáo dục hay cho nhà ở. Nét tiêu biểu thứ nhì của kinh tế Đức là về cơ cấu, thì từ đầu những năm 2000, nền công nghiệp quốc gia này đã chọn cho mình một hướng đi riêng biệt, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu của các nền kinh tế đang trỗi dậy. Nước Đức đã tập trung nhiều vào những lĩnh vực như là xe hơi, xe vận tải, máy cày, máy móc sản xuất, v.v. Và cái lợi thế thứ ba là ngành ngân hàng của Đức tương đối được xem là mở rộng. Các chi phí ngân hàng cũng như là lãi suất tín dụng trung bình thấp hơn so với ở những nơi khác trong khối euro. Đấy là động cơ đã khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn đầu tư. Bên cạnh ba lợi thế cơ bản đó thì còn phải nói là kinh tế Đức trong thập niên vừa qua cũng đã gặp rất nhiều may mắn. Chẳng hạn như là vào năm 2004, khi mà Liên hiệp châu Âu mở rộng cửa đến các nước Đông Âu cũ, thì Đức đã lợi dụng thời cơ để mua lại nhiều cơ sở công nghiệp của các quốc gia cộng sản cũ với giá rẻ và qua đó củng cố thêm mạng lưới công nghiệp của mình. Thế rồi cơ may thứ nhì lại mở ra cho nước Đức khi vào năm 2009, khi mà thế giới đang chao đảo dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và tiếp theo đó là của khu vực đồng euro, thì Đức lại được xem là một thành trì kiên cố, là một trong những địa điểm đầu tư an toàn và bậc nhất hành tinh. Tư bản của thế giới lại đổ về nước Đức, lãi suất ngân hàng tại Đức lại được đẩy thấp xuống hơn nữa. Điều này đã khiến các doanh nghiệp của Đức lại càng dễ dàng đi vay để đầu tư, nâng cao năng suất. Hàng made in Germany vốn đã tốt lại càng có khả năng cạnh tranh cao hơn. Đấy cũng là lý do giải thích vì sao mà cho dù đồng euro có tăng giá so với đô la, ngành xuất khẩu của nước Đức vẫn không bị khuynh đảo. Thế nhưng mô hình kinh tế của Đức đã bắt đầu bị đặt trước nhiều thử thách, đành rằng chủ trương cởi trói cho thị trường lao động do Thủ tướng Schröder khởi xướng hơn một chục năm trước đây đã giúp cho các doanh nghiệp ở Đức không bị bó buộc về khối lượng giờ làm việc hay là về mức lương cố định, giới chủ cũng không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, đồng thời họ lại được quyền dễ dàng tuyển dụng hoặc là sa thải nhân viên tùy theo tình hình thời cuộc. Đây là một lợi thế không nhỏ khi biết rằng 80% các doanh nghiệp ở Đức là những cơ sở tư nhân cỡ vừa và nhỏ. Chính nhờ vậy mà tỷ lệ thất nghiệp của Đức luôn được xem là thấp vào bậc nhất nhì ở châu Âu. Thế nhưng, cái giá phải trả của phép màu kinh tế đó là tại nền kinh tế số 1 châu Âu này lại có đến 20% dân số Đức sống trong cảnh bị coi là bấp bênh. Đây cũng là nơi mà có đến hơn 6 triệu người lao động đi làm với đồng lương chỉ bằng 75% so với mức lương tối thiểu ở Pháp chẳng hạn. tại Đức hiện không có mức lương tối thiểu. Từ năm 2000 cho đến năm 2010, mức lương trung bình ở quốc gia này chỉ tăng vỏn vẹn 1%. Thế nhưng, khi nhìn đến thu nhập thực sự của người lao động Đức, tức là sau khi mà họ đã phải đóng thuế, thì lương của những tầng lớp có thu nhập thấp nhất chẳng những đã không tăng mà lại còn bị giảm đi từ 16 đến 22% trong cùng thời kỳ. Cuộc chạy đua để nâng cao năng suất và lợi nhuận của các doanh nghiệp đã khiến xã hội Đức trở nên bất công hơn. Về điểm này, tổng biên tập tạp chí kinh tế Alternative Economic, ông Guillaume Duval, ông cũng là một trong những chuyên gia nghiên cứu về kinh tế của Đức, phân tích thêm về mặt trái của chính sách cởi trói cho thị trường lao động đã được cựu thủ tướng Schröder tiến hành. Đồng thời, ông Duval cũng điều chỉnh lại một số những chi tiết sai lệch về cái được gọi là thành tựu của Đức trong công cuộc bài trừ thất nghiệp.
Monsieur Schröder, il a trouvé un pays qui, tant qu'il était géré par les conservateurs, avait moins de pauvreté et moins d'inégalité que la France, et il en a fait un pays.
Thực tế, khi ông Gerhard Schröder lên cầm quyền, Đức có tỷ lệ nghèo khó và bất công xã hội lớn như ở Pháp. Ngày nay, hai chỉ số đó ở Đức tương đương với tình hình tại Pháp. Cựu thủ tướng Schröder được giới chủ hoan nghênh, nhưng chính sách của ông cũng đẩy không ít người lao động vào hoàn cảnh bấp bênh. Một phần lớn giới làm công ăn lương không được hưởng các điều khoản an sinh xã hội. Hiện nay có 6 triệu người lao động ở Đức đi làm với đồng lương chưa đầy 6 euro một giờ, thấp hơn ở Pháp rất nhiều. Dư luận Đức chán ngán với chính sách lương bổng tồi tệ và bắt đầu đòi chính phủ phải quy định để bảo đảm cho người dân một mức thu nhập tương đối đủ sống. Ngoài ra, dưới nhiệm kỳ của ông Gerhard Schröder, nợ công của Đức cũng đã tăng vọt. Tuy nhiên, sở dĩ kinh tế Đức đứng vững trong gần 10 năm qua, và đặc biệt kể từ sau khủng hoảng tài chính thế giới và của khu vực đồng tiền chung châu Âu, điều đó có được là nhờ dân số ở Đức không ngừng sụt giảm. Số lượng người trẻ bước vào thị trường lao động giảm đi, đương nhiên là tỷ lệ thất nghiệp phải được giảm xuống. Đó không có gì là phép lạ. Ngoài ra, chính sách khuyến khích phụ nữ sinh con là một điều tốt cho tương lai, nhưng trong ngắn hạn, chính sách đó đòi hỏi nhà nước phải đầu tư vào trường học, nhà trẻ, phải tạo điều kiện cho phụ nữ có con mà vẫn có thể đi làm, vân vân. Tất cả các biện pháp đó đè nặng lên ngân sách quốc gia. Trong khi Pháp phải chi ra những khoản tốn kém đó, thì Đức không phải làm như vậy. Đó cũng chính là lý do vì sao Đức trả lương giáo sư cao hơn nhiều so với Pháp, nhưng ngân sách của Đức dành cho ngành giáo dục lại thấp hơn đến 1,5% GDP so với của Pháp. Ngoài ra, khi dân số giảm, nhu cầu địa ốc không tăng. Từ 15 năm qua, giá nhà đất ở Đức vẫn dậm chân tại chỗ. Đây là một lợi thế không nhỏ. Khi biết rằng năm 2009, trung bình giá nhà mới xây ở Đức chỉ bằng 1/3 so với giá ở Pháp. Điều đó có nghĩa là, nhờ không phải chi ra quá nhiều để có được một mái nhà, người Đức dễ dàng chấp nhận đi làm với đồng lương thấp hơn. Đây là một lợi thế rất lớn đối với ngành sản xuất xuất khẩu của Đức.
Câu hỏi đặt ra là nên để thất nghiệp tăng cao hay là người dân chấp nhận đi làm với đồng lương rẻ mạt, đó là một sự chọn lựa về mô hình kinh tế và xã hội. Không ai có thể trả lời rằng mô hình của Pháp hay hơn hay là của Đức tốt hơn. Ngoài ra thì Đức, như lời tổng biên tập Nguyệt San Kinh tế Alternative Economic ông Guillaume Duval vừa nói, còn là một quốc gia nơi mà phụ nữ chỉ có một chỗ đứng rất khiêm tốn trên thị trường lao động. Đây cũng là một yếu tố giải thích vì sao mà tỷ lệ thất nghiệp ở Đức lại thấp hơn so với nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Âu. Chỉ mới chừng 10 năm trở lại đây, phụ nữ Đức đã bắt đầu đi làm nhiều hơn, thế nhưng vấn đề đặt ra là lương của họ lại thấp và công việc của họ bị coi là không có gì chắc chắn. Đấy cũng là những thành phần không có tay nghề cao. Đức là nơi mà khác biệt về lương bổng giữa phái nam và phái nữ được coi là cao và bậc nhất ở châu Âu. Khác biệt về khối lượng giờ làm việc cũng vậy. Trung bình thì một phụ nữ ở Đức làm việc ít hơn so với một phụ nữ ở Pháp đến 3 giờ mỗi ngày. Khác biệt đó rất lớn và nó kèm theo rất nhiều tác động về phương diện kinh tế, xã hội. Ngoài ra thì tại Đức cũng có những người đi làm nhưng lương tháng của họ lại chưa đầy 450 euro. Số này hầu như hoàn toàn không đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội và họ cũng không được hưởng trợ cấp y tế, xã hội hay lương hưu sau này. Có khoảng 7,5 triệu người lao động ở Đức trong tình cảnh đó. Chính vì thế mà khắc phục những thiếu sót về phương diện xã hội sẽ là trọng tâm của các cuộc đàm phán sắp mở ra vào ngày 4 tháng 10 sắp tới giữa Đảng Bảo thủ Dân chủ Thiên Chúa Giáo của bà Angela Merkel với Đảng Dân chủ Xã hội có khuynh hướng cấp tiến để thành lập chính phủ liên minh. Tổng biên tập Nguyệt Sang Alternative Economic, ông Guillaume Duval, điểm ra một số những ưu tiên của chính phủ Merkel trong nhiệm kỳ sắp tới.
Elle a déjà promis de mettre en place un SMIC en Allemagne, de dépenser beaucoup d'argent pour la politique familiale, pour mettre en place des crèches, des écoles qui accueillent les enfants.
Bà Angela Merkel đã cam kết bảo đảm cho người lao động một mức lương tối thiểu. Chính phủ Đức cũng sẽ có một chính sách ưu đãi hơn dành cho các gia đình, chẳng hạn như xây thêm trường học, nhà trẻ, tạo điều kiện cho các bà mẹ đi làm, khuyến khích phụ nữ có con. Ngoài ra, Berlin cũng sẽ đầu tư vào hạ tầng cơ sở vì trong nhiều năm qua, Đức đã giảm chi tiêu công cộng đáng kể, hạ tầng cơ sở bị xuống cấp. Nói tóm lại, trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Đức sẽ nới lỏng các biện pháp chi tiêu và qua đó kích thích tiêu thụ, đầu tư tại Đức. Một cách gián tiếp thì chính sách này của Berlin sẽ tạo nên một đà mới cho các đối tác châu Âu, chắc chắn là không có chuyện Đức giúp đỡ các đối tác yếu kém trong khu vực đồng euro.
Theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức, thì quốc gia này cần đầu tư thêm ít nhất là 7 tỷ euro trong một vài năm sắp tới để tu chỉnh lại hệ thống cầu đường. Chính sách tiết kiệm các khoản chi tiêu công cộng của Berlin trong những năm vừa rồi đã khiến 20% hệ thống xa lộ của Đức bị xuống cấp trầm trọng và có đến 40% các tuyến đường giao thông cần phải được tu bổ lại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Lê Vi phụ trách là tạp chí khoa học, Trọng Thành nói về tuần lễ của 1.000 nhà sáng chế xuất sắc. RFI phỏng vấn các nhà tổ chức sự kiện và 4 nhà sáng chế tiêu biểu. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm No Idol, nhóm Gen Z trình bày.
This one time.
We'll not have to consider the signs of time to realize that line is an eyesight distance. We need assistance, so we're gonna suffer for a while. So let's be preventive, my brothers, including my sisters too.